Do người chuyển ngữ thường xuyên vắng mặt nên sứ điệp tuần này được chuyển ngữ bởi một người chị em khác của chúng ta. Chúng tôi rất cảm ơn sự góp phần gây dựng thân thể Chúa của người chị em này.
Trong tuần trước mình đã học về thế giới quan trong Roma đoạn 12 câu 1 đến câu 2. Và chúng ta đã học về cái cách mà những gì mà chúng ta có ở trong Chúa, trong lời của Chúa nên thay đổi cách mà chúng ta nhìn thế giới xung quanh của mình như thế nào. Roma đoạn 12 câu 1 đến câu 2. Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng khuôn rập theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đọc lời của Chúa thì lời của Chúa nên khiến cho chúng ta phải đặt ra những câu hỏi. Và đặc biệt là khi mà mình đọc lời của Chúa thì có những cái phân đoạn khác nữa trong lời của Chúa nên đến trong tâm trí của mình. Và vì như vậy cho nên khi mà chúng ta đọc Roma đoạn 12 câu 1 đến câu 2 thì nó cũng nên cho chúng ta nhiều những câu hỏi nữa. Một trong số những câu hỏi đó có thể là làm thế nào để mà cái mạng lệnh đừng khuôn rập theo đời này nó lại liên hệ với một trong số những cái lời khẳng định của Phao-lô ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 22 rằng với những người yếu đuối, tôi trở nên như một người yếu đuối để có thể chinh phục những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để có thể cứu được vài người, không cứu cách nào. Và chúng ta sẽ đặt câu hỏi rằng làm thế nào để mà tôi có thể trở nên mọi cách cho mọi người nhưng mà lại không có rập khuôn theo đời này. Hay nói cách khác rằng cái mạng lệnh đừng rập khuôn theo đời này không có đi ngược lại với cái văn hóa của đời này lại có thể phù hợp với cái điều mà Phao-lô cũng đã nói ở trong Cô-rinh-tô nhất. Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 32-33. Đừng gây cớ vấp phạm cho người Do Thái hay người Hy Lạp hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Hãy như tôi gắng sức làm đẹp lòng mọi người trong mọi việc, không tìm lợi riêng cho mình nhưng cho nhiều người để họ có thể được cứu. Làm sao mà để đừng rập khuôn theo đời này lại có thể hài hòa với thế gian này hoặc là không có làm xúc phạm họ? Thường thì chúng ta sẽ khó có thể làm được cả hai điều đó được. Chúng ta không thể nào làm đẹp lòng người khác nếu như mà chúng ta từ chối để mà làm theo một vài trong những cái cách của họ. Chúng ta đã biết và chúng ta đã nói về điều này rất nhiều. Đức Chúa Trời Ngài là Đấng không hề thay đổi. Và vì điều đó cho nên một trong những cái nguyên tắc quan trọng khi chúng ta học lời của Chúa đó là chúng ta cần phải biết rằng lời của Chúa là không có mâu thuẫn với nhau. Vì vậy khi mà chúng ta nhìn thấy có vẻ như nó là mâu thuẫn trong lời của Chúa thì điều đó có nghĩa rằng chúng ta đang hiểu lời của Chúa chưa đúng cách. Thông thường thì điều đó có nghĩa là chúng ta cũng chưa hiểu lời của Chúa đủ. Và vì như vậy hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái câu hỏi này để mà chúng ta hiểu được rằng đừng rập khuôn theo đời này nhưng phải biến hóa tâm trí mình là có nghĩa là như thế nào. Và tôi hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ nắm bắt được lẽ thật của Chúa ở trong bài học hôm nay bằng cái sự đổi mới của tâm trí mình để chúng ta sẽ biết và làm theo ý muốn của Chúa. Ở đây có câu hỏi về cái sự mâu thuẫn này, nó không phải là bởi vì ông Phao-lô ổng trượt chân hoặc là ổng đang bị bối rối về theo Chúa, theo Đấng Christ có ý nghĩa như thế nào. Nhưng mà thông qua Phao-lô, Chúa Ngài đang định nghĩa cái đường hẹp mà chúng ta đang phải bước đi. Có những điều mà chúng ta đã được kêu gọi để mà làm ở trong cái thế giới tội lỗi này và những cái điều đó nó thường có thể là đối lập nhau. Cái sự đối lập ở đây, cái sự đối lập, sự căng thẳng ở đây có nghĩa là chúng ta đang dường như rằng bị kéo đến hai cái hướng khác nhau. Và cái thách thức đối với chúng ta là những người tin Chúa là chúng ta cần phải nhờ Chúa, cầu xin Chúa chỉ cho chúng ta và hướng dẫn cho chúng ta để mà chúng ta đi theo ý muốn của Chúa. Một mặt phúc âm của Chúa cần phải tìm thấy được một vị trí ở trong nền văn hóa mà chúng ta đang sống ở đây. Một mặt chúng ta muốn rằng phúc âm của Chúa được chấp nhận và được làm theo bởi rất nhiều người. Nhưng mà một mặt khác, phúc âm của Chúa sẽ khiến cho con người hình thành nên những tâm trí rằng mình là những người lưu lạc, những người lưu đày ở trong chính nền văn hóa của họ, và nó chỉ trích và nó sửa lại nền văn hóa đó, và nó khiến người ta trở nên là những người kiều ngụ, là những người khách lạ, xa lạ trong chính nền văn hóa của họ. Vì như vậy cho nên khi Phaolô nói rằng đừng khuông rập theo đời này, và ông cũng nói rằng tôi trở nên mọi cách cho mọi người, điều đó nó không có mâu thuẫn với nhau. Ông đang kêu gọi sự cân bằng ở giữa hai cái lẽ thật quan trọng này. Có rất là nhiều cách để chúng ta diễn đạt cái sự đối lập trong cái thế giới mà chúng ta đang sống. Là những cơ đốc nhân chúng ta ở trong thế gian này, nhưng chúng ta không thuộc về thế gian. Và Chúa Giê-xu Ngài đã cầu nguyện rằng con không cầu xin cha đem họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian cũng như con không thuộc về thế gian. Vậy cho nên chúng ta cần phải tham gia vào trong thế gian này, nhưng chúng ta không có được thuộc về thế gian này. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 11 đến 12: hãy tập sống trầm lặng, chăm lo công việc riêng của mình và lao động bằng chính tay mình. Như chúng tôi đã dặn bảo anh em, như vậy nếp sống của anh em được người ngoại cảm phục và anh em không lệ thuộc vào ai cả. Chúng ta làm những cái điều có thể hòa hợp được để chúng ta có thể sống hòa bình. Nhưng trong Ti-mô-thê nhất đoạn 2 câu 1 đến câu 2: vậy trước hết ta khuyên dặn con phải dâng lời khẩn nguyện, cầu xin, cảm tạ và cầu thay cho mọi người, cho các vua, cho tất cả những người lãnh đạo, để chúng ta được sống yên ổn, bình an với tất cả lòng tin kính và đạo đức. Và rồi chúng ta lại đến ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 6 đến câu 11, và ở đây Phao-lô dùng một cái từ khác nữa, đó là từ đối đầu. Đừng để ai lấy những lời rỗng tết lừa dối anh em, vì những điều này là cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đổ xuống dòng dõi không vâng phục. Vì vậy, đừng thông đồng với họ. Trước kia anh em là bóng tối, nhưng bây giờ trong Chúa anh em là ánh sáng. Hãy bước đi như các con của ánh sáng, vì trái của ánh sáng là mọi điều nhân từ, công chính và chân thật. Hãy xét xem điều gì đẹp lòng Chúa, đừng tham dự vào những công việc vô ích của sự tối tăm, tốt hơn nên quở trách chúng. Ông nói rằng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đổ xuống dòng dõi không vâng phục. Và rồi ông nói rằng đừng tham dự vào những công việc vô ích của sự tối tăm. Đừng tham dự vào những công việc vô ích của sự tối tăm, nhưng tốt hơn nên quở trách chúng. Điều này không có diễn ra một cách dễ dàng, tốt đẹp. Vì lẽ đó, cho nên trong Ti-mô-thê nhì đoạn 3 câu 12 chép rằng: thật, tất cả những người muốn sống cuộc đời tin kính trong Đấng Christ Jesus đều sẽ bị bắt bớ. Đó chính là điều xảy ra khi chúng ta không có khuôn rập theo đời này. Điều đó xảy ra khi chúng ta quở trách tội lỗi. Và vì vậy chúng ta có sự hòa nhập và sự đương đầu. Chúng ta có sự tham gia và sự tách biệt. Chúng ta phải nên ở trong thế gian nhưng mà không thuộc về thế gian. Và chúng ta cần phải không có khuôn rập theo đời này, nhưng mà phải trở nên mọi cách cho mọi người để có thể cứu được vài người. Và hôm nay tôi muốn nêu ra 4 cái quan điểm ở trong Kinh Thánh để cho chúng ta thấy rằng vì sao chúng ta đang sống trong cái sự đối lập. Và chúng ta có thể gọi cái sự đối lập hay sự tương phản này, nó là cái sự đã xảy ra và cái sự chưa hoàn thành. Đầu tiên đó là sự sáng tạo. Đây chính là điều mà Phao-lô ông đã nói đến khi mà ông nói về thịt được bán ở chợ ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 25 đến 26. Tất cả những gì bán ở hàng thịt anh em cứ ăn, đừng vì lương tâm mà thắc mắc, vì quả đất và mọi vật chứa trong đó đều thuộc về Chúa. Ông nói rằng tất cả mọi tạo vật trên thế gian này đều là bởi Chúa Ngài đã tạo dựng nên nó. Ngài tạo dựng nên cho con cái của Ngài để họ sử dụng. Và vì như vậy cho nên là đồ ăn hay thức uống không thể nào mà bị ô uế bởi những người không tin Chúa được. Ông nói rằng đó là Chúa đã tạo dựng nên đó, cho nên cứ ăn bởi vì đó là điều mà Chúa ban cho. Chúng ta không học về về của cúng thần tượng, chúng ta không có đi sâu vào bài học này vì mình cũng đã từng học cái bài này rất là kỹ ở trước đây rồi. Nhưng mà điều quan trọng mình rút ra ở đây là Kinh Thánh cho biết rằng việc mà ăn của cúng thần tượng không có vấn đề gì cả. 3 bài học về của cúng thần tượng trước đây mình có học rồi, và Mitchell có nhờ anh Tuấn đã đăng những cái bài học này trên trang web của Hội Thánh, thì mọi người có thể vào trong đó để nghe lại cái loạt bài này, bởi vì lúc đó mình đã có rất là nhiều những câu hỏi liên quan tới cái vấn đề này. thì khuyến khích tất cả mọi người lên lại website để mà mình nghe lại loạt bài về cuộc cúng thần tượng, gồm có 3 bài. Bởi vì nếu chúng ta hiểu những điều này một cách sai cách thì có thể vô tình tạo nên những cái bức tường để ngăn cách những người chưa tin đến với Chúa. Nhưng đó không phải là lẽ thật duy nhất về sự sáng tạo, còn có những cái lẽ thật khác nữa. Roma đoạn 8 câu 20-22, muôn vật đã bị lệ thuộc sự hư không, chẳng phải tự ý, nhưng bởi đấng muốn chúng lệ thuộc, với hy vọng rằng chính muôn vật rồi đây cũng sẽ được giải phóng khỏi thân phận nô lệ cho sự hư nát, để chung hưởng sự tự do trong vinh quang của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng tất cả tạo vật đều than thở và quặn thắt cho đến ngày nay. Hay nói cách khác là sự sáng tạo đã bị sa ngã, thế giới đã bị sa ngã. Chúa Ngài đã tạo dựng cho con cái của Ngài, nhưng mà mọi thứ đã đi một cách sai trật. Và lẽ thật khác nữa của sự sáng tạo đó chính là thế giới chúng ta cần phải được chuộc lại. Và cái hình thể hiện tại của nó rồi sẽ qua đi. Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu 31, những người đang gắn bó với thế gian hãy sống như không gắn bó, vì hình trạng của thế gian này sẽ qua đi. Khi mà Phao-lô ông nói đến vấn đề này, ông nói trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 rằng đồ ăn là vì bụng, bụng vì đồ ăn. Và rồi ông thêm rằng Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt cả cái này lẫn cái kia. Ông nói rằng đồ ăn là đồ ăn, không có vấn đề gì khi mà mình ăn nó. Chúa Ngài đã tạo dựng nên nó, cho nên hãy ăn nó. Nhưng mà hãy nhớ rằng tất cả những điều đó chỉ là những điều tạm bợ mà thôi. Và chúng ta cần sống và quan tâm nhiều hơn đến những cái đời đời. Và trong chính cái ngữ cảnh đó thì ông nói đến cái đồ cúng thần tượng. Nó là đồ ăn, cho nên hãy cứ ăn nó, không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, nó sẽ có những cái điều mà cần phải suy xét khi mà mình ăn đồ cúng đó. Ông nói gì khi mà ông nhắc đến cái ngữ cảnh đó? Đó chính là nếu như mà khi mà mình ăn của cúng thần tượng đó và có anh em của mình là những người yếu đuối và những điều đó khiến cho mình bận tâm thì đừng có ăn cái của cúng. Một cái điều khác nữa, Kinh Thánh không có nói cho chúng ta rằng không được uống rượu. Điều mà chúng ta được phán rằng chúng ta không được say rượu. Nhưng mà nếu như chúng ta chuẩn bị uống rượu mà chúng ta biết được rằng có một người anh em của chúng ta trước khi họ được cứu, họ là những người nghiện rượu, thì trong hoàn cảnh đó chắc chắn chúng ta sẽ không uống rượu để mà anh em của mình không lấy cớ đó mà làm cái hòn đá vấp chân cho họ. Và tất cả những điều đó mình đã được học qua ở trong cái loạt bài về quả cúng thần tượng mà Mitchell muốn mọi người sẽ xem lại. Và tất cả những điều này, Phao-lô ông nói rằng chúng ta có được sự tự do ở trong Chúa để làm mọi điều, nhưng mà quan trọng hơn hết, chúng ta cần phải ưu tiên những cái điều về thuộc về đời đời. Có một cái điều khác nữa, nó cũng ảnh hưởng đến cái sự căng thẳng, cái sự đối lập ở trong thế giới mà chúng ta đang sống, đó chính là sự thật rằng Đấng Christ Ngài là ai. Đơn giản là Đấng Christ đã trở nên con người, Ngài đã trở nên một trong số chúng ta. Giăng đoạn 1 câu 14, ngôi lời đã trở nên xác thể sống giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý. Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật là vinh quang của con một đến từ nơi cha. Hebrew đoạn 2 câu 14, vì con cái thì cùng chung huyết nhục, nên chính Đức Chúa Giê-xu cũng mang lấy huyết nhục giống như họ, để qua sự chết, Ngài tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Và chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu Ngài cũng bị cám dỗ như chúng ta vậy. Hebrew đoạn 4 câu 15, vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm, chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội. Nhưng trong Giăng đoạn 1 câu 11, Ngài đến trong đất nước Ngài, mà dân Ngài không tiếp nhận Ngài. Chúng ta đã giết Ngài, Ngài biết điều đó, nhưng mà Ngài cũng đến. Ngài đã đến và Ngài sống giống như chúng ta, nhưng mà Ngài sống rất khác biệt. Và chính sự khác biệt đó đã khiến Ngài phải chịu chết. Và đó chính là cách mà phúc âm của Chúa đã được lan truyền ra trong suốt 2.000 năm qua. Chúng ta là con người, nhưng mà Ngài đã khiến cho chúng ta được trở nên một tạo vật mới. Và chúng ta đang sống ở trong nền văn hóa của con người, nhưng mà thế giới này không phải là quê hương của chúng ta. Chúng ta chịu khổ và rồi chúng ta sẽ chết, nhưng chúng ta theo Chúa Giê-xu. Chúng ta cần phải trở nên như mọi người, nhưng mà không được khuôn rập theo thế gian này. Khi chúng ta sống ở trong thế giới này, chúng ta sẽ luôn cảm thấy cái sự đối lập, sự căng thẳng đó. Đó chính là cái sự căng thẳng diễn ra khi mà chúng ta đang sống ở trong một thế giới không phải là nhà của mình. nhưng chúng ta đã được tạo nên mới ở trong Đấng Christ. Roma đoạn 3 câu 28, vì chúng ta tin rằng một người được xưng công chính bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp. Và đây chính là cái điều đã xảy ra rồi nhưng chưa hoàn thành. Thời điểm mà Chúa cứu chúng ta, tại ngay thời điểm đó chúng ta được xưng là công chính. Và trong một cái chớp mắt chúng ta được xưng là công chính bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta tiếp nhận Chúa là Chúa của mình thì Đức Thánh Linh của Ngài sẽ làm việc trên chúng ta. Và chúng ta sẽ bắt đầu để mà thực hành những điều đã được hoàn thành trong Đấng Christ. Chúng ta cần phải thay đổi, chúng ta không thể nào ở trong nhà hiện tại giống như là nhà của mình. Thế giới này không phải là quê hương của chúng ta, nhưng mà chúng ta chưa sẵn sàng cho ngôi nhà thật sự, quê hương thật sự của chúng ta. Điều đó có nghĩa rằng Chúa Ngài vẫn đang làm việc trên chúng ta. Và chúng ta vẫn còn cần rất là nhiều những cái việc làm của Chúa cho chúng ta. Colossae đoạn 3 câu 1 câu 2. Vậy nếu anh em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm kiếm những điều ở trên trời, nơi Đấng Christ ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất. Chúng ta đã được xưng công chính ở trong Chúa. Bây giờ chúng ta cần phải trở nên những gì mà chúng ta cần phải trở nên. Chúng ta có thấy cái sự đối lập căng thẳng đến với sự thay đổi không? Và khi chúng ta kinh nghiệm cái sự thay đổi ở trong mình thì nó sẽ luôn luôn có cái sự đối lập hay căng thẳng ở trong đó. Chúng ta có cái những cái gọi là sự đau đớn khi mà chúng ta lớn lên, tức là khi mà chân dài ra hoặc là xương nó dài ra thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự đau khi mà mình lớn lên. Và khi Chúa Ngài thay đổi chúng ta sẽ cảm thấy không dễ chịu với những gì mà trước đó mình cảm thấy rất là bình thường. Trước đây mình thường xuyên đi đến với bạn bè của mình ở trong quán bar. Nhưng mà từ khi Chúa thay đổi mình thì mình đến ở quán bar và mình thấy mình giống như một người rất là xa lạ. Và Metro đã kinh nghiệm cái điều này giống như là một cái ví dụ. Ví dụ như là khi mà đi vô nhà vệ sinh đang để là đây là nhà vệ sinh nữ. Nhưng mà Metro bị nhầm đi bước vô cái nhà vệ sinh đó. Và ngay khi mà mình bước vào ở trong phòng đó thì mình biết rằng mình không có phải là, không phải nên ở đây. Mình thấy cảm thấy rất là xa lạ nên ra khỏi đây ngay lập tức. Có rất nhiều những nơi khác ở trên thế gian này họ đang tham dự vào. Chúng ta là những người tin Chúa, những cơ đốc nhân thì chúng ta nên có cái cảm nhận tương tự như vậy. Chúng ta phải có cảm nhận rằng ô, đây không phải là cái nơi dành cho mình. Rất là nhiều những nhà diễn giả họ sẽ nói rằng hãy đến với Chúa Giêsu thì Ngài sẽ khiến cho cuộc sống của các bạn trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng mà đó mới chỉ là một nửa của sự thật thôi. Chúa Giêsu nói rằng ta là đường đi, chân lý và sự sống. Nhưng mà Ngài cũng nói rằng các ngươi phải trả giá. Giăng đoạn 16 câu 33. Ta đã bảo các con những điều này để các con có sự bình an trong ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Chúa Ngài phán với chúng ta rằng các ngươi sẽ có được bình an ở trong thế gian này, nhưng mà các ngươi cũng sẽ có hoạn nạn ở trong thế gian. Và điều thứ tư đó chính là thiên đàng, mà chúng ta đã nghe được rất là nhiều trong Kinh Thánh về thiên đàng. Và chúng ta được phán rằng nước của Đức Chúa Trời sẽ đến trong Chúa Giêsu. Luca đoạn 11 câu 20. Nhưng nếu ta nhờ ngón tay của Đức Chúa Trời mà đuổi quỷ thì vương quốc Đức Chúa Trời đã đến với các ngươi rồi. Và trong Luca đoạn 17 câu 21, người ta sẽ không nói kìa nó ở đây hay ở đó, vì vương quốc Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Chúng ta có thể cảm nhận được chúng ta đang ở nhà của mình bây giờ là bởi vì nước Đức Chúa Trời đang đến. Nhưng mà một mặt khác, nước của Đức Chúa Trời chưa hoàn toàn ở đây. Lời hứa đã đến nhưng sự hoàn thành vẫn còn đang diễn ra ở tương lai. Trong bữa tối cuối cùng, Chúa Giêsu phán rằng vì ta nói cùng các con, từ nay ta sẽ không uống nước nho này nữa cho tới khi vương quốc Đức Chúa Trời đến. Vương quốc của Chúa, của Đức Chúa Trời chưa ở đây. Và chúng ta đang chờ đợi, chúng ta đang mong đợi. Và chúng ta như là những người xa lạ, những người kiều dân ở đây. Chúng ta ở đây, chúng ta sẽ có được sự bình an mà thế gian này sẽ không biết được. Nhưng chúng ta vẫn chưa ở nhà của mình. Và vì như vậy, khi mà Phao-lô kêu gọi chúng ta đừng rập khuôn theo đời này, đó chỉ là những cái điều mà chỉ có những người đã được cứu bởi Đấng Christ có thể làm được. Chúng ta đang làm những điều đó như thế nào? Và một trong số những cái thể hiện của cái điều này đó là cái thái độ, tấm lòng của chúng ta đối với sự nhóm lại. Làm sao mà sự thái độ của chúng ta đối với sự nhóm lại là một biểu hiện của việc là chúng ta đang rập khuôn theo đời này hay là chúng ta đang được đổi mới. Chúng ta cần phải trông đợi đến Chủ nhật giống như cách mà chúng ta đang trông đợi vương quốc của Đức Chúa Trời đến. Đó nên là một sự nghỉ ngơi, đó một sự làm mới lại và nên được ở với một gia đình đời đời. Là một sự xây dựng, một sự gây dựng, nên một sự khích lệ. Nó nên là một sức mạnh cho những điều sẽ xảy đến. Làm sao để chúng ta cảm thấy được rằng cái sự nhóm họp ở đây là một cái thước đo cho chúng ta. Điều đó là một cái sự phiền não hay là một niềm vui. Đó là một sự không thoải mái hay là đó là một cái điều mà ban cho chúng ta cái sự sống. Điều đó đang lấy mất khỏi chúng ta một điều gì đó hay là đang thêm cho chúng ta rất rất nhiều. Đó là một cái điều gì đó mà chúng ta cần phải sắp xếp ở trong cuộc sống của mình hay là những cái điều hay đó là một điều mặc định ở trong cái lịch trình của chúng ta. Cách chúng ta thành thật trả lời những câu hỏi đó sẽ là thể hiện cái mức độ của chúng ta về sự rập khuôn theo đời này. Đó chỉ là một biểu hiện thôi, nhưng đó là một biểu hiện quan trọng của việc là cái thái độ của chúng ta đối với công việc của Chúa và đối với thân thể của Chúa như thế nào. Và tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ áp dụng những cái lẽ thật này trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Không rập khuôn theo đời này, nhưng cần phải thích nghi khi có thể. Chúng ta nói rằng khi chúng ta đến với Chúa thì chúng ta sẽ xây nên cái cây cầu chứ không phải là những bức tường. Chúng ta cần phải tách biệt nhưng cũng cần phải tham gia vào. Chúng ta cần phải tham gia vào để chúng ta có thể yêu những người mà Đấng Christ đã chịu chết cho. Chúng ta không được kêu gọi để trở nên như một thầy tu, nhưng mà chúng ta được kêu gọi để là một đại sứ. Chúng ta ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Bởi vì thế gian này đã được tạo nên ở trong Chúa, nhưng mà thế gian này cũng bị sa ngã. Và thế gian này còn được chuộc lại. Và Chúa Ngài đã đến là con người và Ngài đã chịu chết. Chúng ta đã được làm mới ở trong Chúa, nhưng ngày qua ngày chúng ta cần phải được biến hóa. Vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến nhưng mà chưa hoàn thành. Làm sao để chúng ta biết được làm như thế nào, khi nào chúng ta làm và chúng ta phải làm điều gì? Và chúng ta được phán dặn rằng đừng rập khuôn theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang sống như là kiều dân ở trong thế giới này, nhưng chúng ta được kêu gọi là đại sứ của vương quốc Đức Chúa Trời. Và công việc của một đại sứ đó chính là rao truyền về lời của Đức Chúa Trời là Đấng đang đến, và điều này nó sẽ mang đến những kết quả đời đời. Nếu như chúng ta hiểu những điều này không đúng thì rất dễ để chúng ta có những cái quyết định giống như cách mà thế gian này họ đang làm. Nếu như chúng ta hiểu những điều này không đúng thì chúng ta sẽ dễ quan tâm về những cái tiện nghi trong cuộc sống này hơn là Đấng Christ. Nếu như chúng ta hiểu những điều này không đúng cách thì chúng ta sẽ dễ dàng tìm kiếm những cái điều thuộc về thế gian này. Nếu như chúng ta hiểu điều này sai cách thì chúng ta sẽ tạo nên những bức tường vì những cái luật lệ mà Chúa Ngài không có truyền. Nếu chúng ta hiểu những điều này một cách đúng đắn thì tâm trí của chúng ta sẽ được biến hóa. Nếu như chúng ta hiểu những điều này đúng đắn thì ý muốn của chúng ta sẽ không bị khung rập theo đời này nhưng được khung rập theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ tìm kiếm những điều ở trên trời và chúng ta sẽ tìm kiếm được những sự bình an và chỉ có được tìm thấy khi mà chúng ta sống theo ý muốn Đức Chúa Trời. Cuộc sống của chúng ta, những lời nói của chúng ta, những hành động của chúng ta sẽ đem đến những sự phước hạnh đời đời cho rất nhiều những người khác. Tôi cầu nguyện rằng trong tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta đều tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa, ban cho chúng ta sự khôn ngoan và để cho chúng ta đắm chìm ở trong lời của Đức Chúa Trời. Và hãy nhìn xem Chúa Giê-xu để được biến hóa theo ảnh tượng của Ngài.